chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Tu theo Phật có khó không? Do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Liên Hoa. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Liên Hoa, kiêm phó ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Tu Niệm Phật. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trưởng ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp trị với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc các vị một ngày tu an lạc, đạt được kết quả tốt nhất. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, hôm nay các vị trở về chùa tu học. Ở đây phần lớn chúng ta là Phật tử đã quy y hết rồi phải không? Ở trong đây còn sót ai là chưa quy y không? Đưa tay lên thầy coi. Chú chưa quy y hả? Chắc là từ xưa giờ chưa quy y luôn hả? Ủa sao vậy? Quy y á, quy y để trở thành người Phật tử á. Đó giờ chú có quy y để trở thành người Phật tử chưa? Tức là đã đến chùa quy y có pháp danh chưa? Chưa, tức là chưa có quy y, chưa chính thức trở thành Phật tử. Vậy bữa nay đi tu ké đúng không? Chuyện đương nhiên rồi, thôi mời chú ngồi. Còn ai nữa không? Từng tuổi này ngồi trong đạo tràng về chưa quy y rất là đáng tiếc. Tiếc cho chú thôi chứ không có gì. Xin thưa các vị, phần lớn các vị đi tu học, các vị thấy dễ hay là khó? Hả? Ai nói khó đâu, đưa tay lên coi. Nãy giờ nghe nói khó khó đó. Ai nói khó rồi đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Một người. Nghe nãy bên đây hai người. Nãy nghe một giọng nữ bên đây nói giọng dạc lắm mà. Rồi vậy ai nói tu dễ đâu đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Cụ đi tu học dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ. Bây giờ dễ hay khó thì trong bài giảng hôm nay thầy muốn chia sẻ với tất cả các vị với một cái chủ đề là tu theo Phật có khó không? A Di Đà Phật. Thật ra mà nói xưa nay có người thì nói tu dễ, có người thì nói tu khó. Kiếp làm thầy tôi cũng không biết là dễ hay là khó. Có những khi thấy cũng dễ mà những khi thấy cũng khó. Có những khi thấy muốn nắm bắt cái kết quả trong tay nhưng mà có những khi thấy rất xa vời. Có những khi mình chỉ thấy mình bước một bước là mình tới thềm làm Phật rồi. Nhưng mà có những lúc mình thấy mình cách với Phật quá xa. Cho nên chính cái chỗ đó có những khi nghĩ tu theo Phật cũng có khi dễ mà cũng có khi khó. Và khó dễ nó do cái gì? Và trên nguyên tắc khi nào là dễ mà khi nào là khó? Sự thật với các vị, nếu để gọi là làm Phật á, thì chắc là thấy hơi bị khó đó. Có không? Ở đây ai thấy làm Phật dễ đâu đưa tay lên thầy coi. Ôi sao lắc đầu. Tu làm Phật thì có bộ là khó đúng không? Nhưng mà tu để trở thành một người Phật tử tốt, một người công dân tốt, một thành viên tốt, này dễ hay khó? Hả? Dễ, cái này có bộ dễ. Cái này dễ còn hơn ăn cháo nữa đúng không? Xin thưa với các vị, xưa nay khi chúng ta có cơ hội học và tu theo Phật, chúng ta mới nhận ra được những cái phần dễ khó trong việc tu và nhận thức được rằng giá trị của lời Phật dạy đối với nhân loại nói chung hay là đối với người Phật tử nói riêng để làm gì. Người ta cứ nghĩ rằng tu là một môi trường nào đó đặc biệt dành cho một vài thành phần nào đó, hoặc là những cái con người cá biệt nào đó. Có thể chuyện tu tập để dành cho các bà cụ, ông cụ như thế này đó, những người coi như là già cả sắp chết rồi hay là coi giờ là gánh việc đời rồi đó, rồi lãnh vực đó người ta mới nghĩ, mới bước vào tu học. Hay là người ta để chỉ cho môi trường tu học dành cho một vài những người nào chồng che vợ bỏ gì đó, không còn cái chỗ nào thoát thân nữa mới vô nương tựa cửa chùa. Rồi người ta cho những cái nơi tu học như vậy là để những người yếm thế, lánh đời hay là trốn nạn nào đó mới đi đến môi trường đó tu học hay là vô chùa. Tất cả những quan niệm lệch lạc như thế này nó đã làm cho đạo Phật và quần chúng có một thời có khoảng cách rất xa. Và thật sự với các vị, cả ngày hôm nay việc tu học của các vị nó cũng còn xa lạ với một số thành phần nào đó, chứ không phải là chuyện mà gọi là dễ đâu. Các vị đi tu về có phải ai đồng tình hết với các vị không? À, chúng ta đến chùa tu học là việc tốt và xấu? Trên căn bản là tốt, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng đồng tình việc tu học của chúng ta. Mình mặc áo tràng lam thế này vô chùa nó, ủa ông lúc nào ông này sao ta? À, gia đình ông có gì ông ta, hay là ông có bệnh hoạn gì ông ta, hay là vợ ông có bỏ gì ông ta, hay gì ví dụ vậy. Cái xã hội nó vô duyên nhiều cái gì ghê gớm. Chúng ta đi tu học là một con đường tốt, mà cũng có bao nhiêu người á xấu miệng lại thế này thế khác. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị để có một cái nhìn đúng đắn hơn về việc này, và làm sao con người tu học của chúng ta phải xóa bớt những khoảng cách này giữa đạo và đời. Bài giảng vừa rồi tôi có giảng ở tại tu viện Từ Vân là bài giảng là hãy đưa đạo vào đời. Bài giảng này tôi phân tích tương đối là chi tiết về cái cách mà để gọi là sống đạo. Hôm nay tôi không mang cái nghĩa mà lặp lại những điều mà tôi đã từng nói nữa. Tôi muốn làm cho các vị ý thức được điều này và làm sao mai này chúng ta có một cái sự trả lời với vấn nạn đó. Đồng thời con người chúng ta cũng cảm thấy an tâm về bước chân của mình. Có những khi mình bị nhiều cái dư lượng áp lực quá, cái mình nghi ngờ, là đến chùa và sự tu học như vậy, cái hiệu quả nó như thế nào ta? Hay là có đạt kết quả gì không? Hay là chúng ta, nếu bằng không chúng ta sẽ bị đám người khác chê cười. Thậm chí trong một gia đình, chúng ta có vợ chồng con cái như vậy, mà chuyện tu học của chúng ta cũng chưa chắc gì vợ chồng con cái đồng tình hết nữa, chứ đừng nói là tới người xã hội. Nhưng mà tại sao nó dẫn đến điều này? Tại vì người ta chưa hiểu cái việc này. Và đôi khi các vị cũng chưa chứng minh được cái hành động của các vị làm như vậy để được lợi ích gì cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Chúng ta chưa chứng minh được, cho nên chúng ta không lý giải được. Tôi nói thật với các vị, việc tu học là một nhu cầu cần thiết với tất cả mọi người trên cuộc đời này, cũng như một con người cần sức khỏe vậy đó. Tu học là cái cách thức tốt nhất để làm cho chúng ta hạn chế bớt đi sai lầm trong cuộc đời. Cũng như một người học y khoa, một người học được bác sĩ, một người hiểu được chức năng thực phẩm vi trùng, người ta sẽ có cái cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân người ta. Và việc này ai cũng phải cần, chứ không phải là người Phật giáo. Đừng nói là đạo Phật phải như vậy, hay là người tu theo Phật phải là như vậy, mà tôi nói chung tất cả mọi người trên cuộc đời này là nhân loại này đều cần thiết cái vấn đề học tu như bệnh nhân cần bác sĩ. Bởi vì lời Phật dạy không mang cái nghĩa để dạy cho tín đồ Phật giáo. Ai nhận như vậy là tự khoanh vùng một cách giới hạn, cục bộ và không đúng với những lời dạy của Đức Phật. Hoài vọng của Đức Phật là cả nhân loại này, chứ không phải là hoài vọng của Đức Phật là chỉ một nhóm người theo Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta cần hiểu và để điều chỉnh lại một số lệch lạc. Có những người khi mà chúng ta khuyên họ đến chùa tu học, thì có những người họ dè dặt chính bản thân họ quá. Họ sợ mình làm không được cái này, sợ làm được cái kia, sợ đến chùa rồi cái này tội, cái kia tội, rồi đôi khi họ cũng không dám đi. Rồi mình khuyên họ nên quy y giống như chú này, không biết cái sợ gì mà giờ này chưa dám quy. Chú sợ gì chú nói thầy nghe. Sợ quy y rồi giữ ở trong chùa luôn, không về gặp vợ con hả? Rồi, cảm ơn chú ngồi xuống. Xin thưa thật với tất cả các vị, dầu một lý do gì để ngờ vực hay là ngại ngùng cho chuyện quy y cũng đều không đúng với cái ý nghĩa quy y cả. Cho dù một lý do có thể chính đáng cỡ nào, có những người nói là quy y sợ giữ không được, sợ tội không dám quy y, cũng hoàn toàn không đúng với những lời dạy của Đức Phật. Đúng hay không sau này tôi phân tích cho các vị hiểu. Cho nên có khiển khi chúng ta là 30-40 năm là Phật tử mà chúng ta không khẳng định được mục đích và lý tưởng của mình. Và vì vậy làm sao chúng ta có đủ bản lĩnh để đưa đạo vào đời, để truyền bá chánh pháp, để giới thiệu đạo Phật với tất cả những người còn cái nhìn xa lạ với Phật giáo được. Bên cạnh đó chúng ta lại không tạo những cơ hội cho những người tập là quen với cửa chùa. Chúng ta trở thành những người vô tình làm ngăn con đường đạo của mọi người mà các vị không hay. Có những người người ta mới đến chùa, người ta gặp các Phật tử thuần thành như thế này, ngồi trong đây mặc áo tràng lam ngon lành vậy là thuần thành rồi đúng không? Và thầy có cảm giác là các vị là ngon lành đó. Nhưng mà khi ta đến ta gặp cái các vị mới phân tích, ta mới đến chùa ta không biết gì, nhưng mà các vị mới lôi ra những cái kỷ luật ở trong chùa. Này tội ngang lên chánh điện vậy tội ngang, ăn mặc đồ này đi tội ngang, ăn tu hành vậy tội ngang, vô chánh điện vậy tội ngang ha, thế này ăn chay vậy tội ngang, đến chùa quy vậy tội ngang, tội một lô ở nhà luôn nghỉ. Có phải vậy không? Ủa tụi nhà tôi đâu nghe tội quá gì, vô đây cái giống gì cũng tội hả? Lật kinh vậy tội ngang, cắm nhang vậy tội ngang, lại Phật vậy tội ngang, gặp mấy thầy mấy cô vậy tội ngang, thế này thế kia tội quá tụi nhà luôn, đúng không? Các vị vô tình, các vị đe dọa thiên hạ. Thay vì các vị nói nếu mình đến chùa mình như vậy sẽ tốt hơn. Còn các vị cứ đe dọa tại sao phải là tội. Các vị dùng cái chữ tội các vị không giải thích được. Người ta không hiểu cái gì hết. Người ta nghe tội là người ta sợ. Các vị không biết tâm lý của quần chúng mà. Nhiều các vị nói nếu mình đi chùa mình làm được điều này thì sẽ tốt hơn. Và cái câu các vị như vậy tội, hai cái này cái nào nghe mà đe dọa. Cho nên ở đây không khéo các vị nhằm chứng tỏ chúng ta là người quá thuần phong mỹ tục, quá nghiêm túc trong việc tu hành, trái lại các vị đào một cái hố vô cùng lớn giữa khoảng cách đạo và đời. Như vậy tôi đến chùa cái gì cũng tội thì thôi, tôi cần gì tu học, tôi cần gì đến chùa, và đến nơi đó tôi không cảm thấy an lạc thì thôi. Cái này các vị thấy một điều vô cùng quan trọng. Cho nên có những khi chúng ta nghĩ chúng ta làm việc đó tốt, chúng ta phân tích một điều để đề cao lên ở trong chùa, hoặc là đề cao lên sự cao quý và thanh tịnh nơi cửa thiền, thì trái lại vô tình lại làm cho một tầng lớp nào đó người ta cảm thấy sợ hãi và người ta không bao giờ bước đến. Mà bản thân người ta không bước đến thì là người ta cấm con cháu người ta: mày không được đến chùa nghe, đến chùa đó mày bị tội cho coi, mày đến chùa này tội tội tội, cả dòng họ không ai dám đến chùa luôn. Có phải không? Cái này là cái nguy hiểm vô cùng. Các vị phải thấy được điều này. Có phải trong đạo Phật đặt ra những điều đó, và cái tội đó nó dẫn đến cái gì trong một cái giải thích của chúng ta không? Cho nên có những điều các vị đặt ra chứ không phải là Phật dạy. Ở đây chúng ta đặt ra quá nhiều thứ để làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, choáng ngợp khi người ta đến chùa. Vì vậy người ta cảm thấy đến một môi trường này người ta bất an. Mà nếu mà người ta đã bất an rồi thì làm sao người ta dám tu học được các vị? Cho nên ở đây tôi muốn phân tích một điều với tất cả các vị. Tôi biết rằng đối với Bồ Đề Tâm các vị tu hành trọn cuộc đời, chuyện này quá dễ. Và đây là nguyện vọng và lý tưởng của các vị. Nhưng tôi muốn nói đến để các vị có một cái tầm nhìn về vấn đề chiều rộng trong vấn đề tự tu học và lợi tha, tức là cái cách đem đạo vào đời để giúp cho mọi người nhận thức, để hiểu đi một cách đúng đắn hơn về việc đi chùa tu học của chúng ta. Làm sao ở trong chùa chúng ta biến lại chùa trở thành một cái ngôi nhà tâm linh thứ hai cho mọi người, và nơi đó là một nơi nương tựa tâm linh để cho họ có thể vững bước hơn nữa trên con đường đời. Xin thưa các vị, người ta ở ngoài quá khổ rồi, sống trong gia đình, có cuộc sống, gia duyên, công việc, tất cả mọi thứ người ta quá mệt mỏi rồi, người ta mới đi đến chùa. Nếu mà đi đến chùa để ràng buộc và người ta cảm thấy khó thở nữa đó, thì người ta biết đi đâu. Như vậy vô tình nơi chùa không phải là chỗ nương tựa để thư giãn cho mọi người, thì vô tình họ sẽ đi casino nè, họ sẽ đi gặp hát nè, họ sẽ đi quán bar nè, họ đi cà phê nè, họ đi tất cả những nơi vui chơi nè. Như vậy thì ở đây chùa cũng là một nơi để giải trí tâm linh lành mạnh. Điều này là điều các vị phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên ở đây khi mà đến chùa tu học phải có một cảm giác an lạc thật sự, và người ta cảm thấy thoải mái hoàn toàn. Đến đây người ta được sự thân thiện của tất cả những người Phật tử bổn đạo trong chùa, hay là những đạo bạn người ta gặp phải. Mình phải có cái tính cách dìu dắt người ta, giúp người ta cởi mở, để người ta nhận thấy rằng nơi này người ta có thể chia sẻ bầu tâm sự được. Để bao nhiêu phiền lỵ giữa cuộc đời, có những ngày nào rảnh rang hoặc những giây phút nào đó, người ta về chùa được trao đổi đàm đạo với mọi người, ta được thảnh thơi, điều này đều cần thiết. Cho nên các vị phải thấy được một cái điều rất rõ là việc tu học của chúng ta theo Phật Pháp, tôi nói thật với các vị, để làm Phật thì khó, còn trên nguyên tắc mà để gọi là tu học để nên người tốt, để thay đổi ít nhiều về những tật xấu của chúng ta, hay để bớt đi ít nhiều về lỗi lầm, thì cái điều này tương đối dễ trong cuộc đời của chúng ta. Xin thưa các vị, tôi nhớ ngày xưa cái giai thoại giữa Bàn Quẩn và những người thân trong gia đình. Một hôm trong quá trình tu học, không biết do lý do gì đó, ông ngồi ông mới than. Ông mới nói là nang nang nang, thập tạ du ma thọ thượng thang. Có nghĩa là ông nói là khó, khó, khó. Thập tạ du ma là 10 tạ dầu mè, thọ thượng thang là bôi lên một cái cây thang như vậy. Đó là cây trơn giống cây gột này nè. Cây này nó leo khó hay dễ? Cây này đã khó mà bôi lên cả 10 tạ dầu mè nó dễ hay khó? Nó đã như vậy mà còn bôi dầu lên nữa, làm sao mà dễ được, đúng không? Tức là bây giờ ông mới nói là tu hành sao mà nó khó thế? Ông ví dụ như vậy đó. Nó khó cũng giống như cái cây trơn lùi vậy mà còn bôi dầu lên nữa, sao leo được? Thì lúc đó người vợ ông á, bà vợ cũng là một người tu tập có sự giác ngộ, trên bà mới nói là dị dị dị, Bách Thảo Tượng Đầu Tổ Sư Ý. Tức là cái chuyện tu hành ông nói khó hả? Đối với tôi rất là dễ. Cho nên bà nói dị 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 là dễ dễ dễ. Bách Thảo Tượng Đầu Tổ Sư Ý là trên trăm đầu ngọn cỏ, nơi nào không có ý chỉ của tổ sư, tức là nơi nào mà không giác ngộ được, nơi nào mà không tu được. Ông nói dễ vậy. Đứa con gái của ông Bàn Quẩn đó là cô Linh Chiếu, cô mới nói một câu dung hòa: giả bất nang, giả bất dị, cơ lai thiết phạn, khốn lai phì. Không phải là dễ mà cũng chẳng phải là khó, hễ đói thì ăn, mệt ngủ còn. Cô nói như thế. Như vậy thì bây giờ trong ba người làm chúng ta cảm thấy thế nào? Ông thì nói quá khó, bà thì nói quá dễ, cô Linh Chiếu chẳng phải dễ và chẳng phải khó. Như vậy ở đây tôi không muốn phân tích sâu vào trong con đường ngộ nhập thiền học, mà tôi chỉ muốn nói ngay một điều là dễ từ đâu và khó từ đâu. Cái khó cái dễ không hẳn do việc chân lý của sự tu hành, mà là cái khó cái dễ này nó xuất phát phần lớn rất rõ từ chúng ta, từ những cái ứng dụng tu học của chúng ta. Có những khi chúng ta tự khắc khe với mình những cái không cần thiết và làm cho mình dẫn đến những cái khó khăn trong việc tu hành. Như vậy trước hết chúng ta phải hiểu, muốn biết tu khó hay dễ, trước hết chúng ta hiểu chữ tu là gì cái đã. Thầy mời bác. Dạ, chữ tu trong Phật có nghĩa là gì bác?
Tu là mình sửa những cái gì mình sai trái, mình sửa lại.
Rồi, thầy cảm ơn bác. Tu là sửa cái gì sai trái nên sửa lại cho đúng, đúng không? Đúng, cho chàng pháo tay này. Có ai cái đúng khác nữa không? Đúng thì chỉ có một cái đúng thôi, sao nhiều cái đúng thế, đúng không? Xin thưa các vị, về mặt nghĩa đen chúng ta hiểu một cách nôm na, tu có nghĩa là sửa. Sửa ở đây mang cái nghĩa làm như một hình thức. Ví dụ cái này nó hư mình sửa, micro hư mình sửa. Nói chung cái gì, cái nhà hư mình sửa, chiếc xe hư mình sửa. Mình lấy cái bù lon con tán, ví dụ cái bàn này hư cái mình lấy gì? Lấy búa kìm rồi ra mình sửa, đúng không? Rồi nhà hư thì lấy bai giá đồ này kia kia nọ sửa. Vậy cái đầu này hư lấy gì sửa? Xin thưa các vị, cho nên ở đây thầy muốn nói với tất cả các vị, cái từ tu sửa rất là chính xác, nó là như vậy để mang hình nghĩa thức rằng nếu tất cả các sự vật hư, mình có phương tiện công cụ để sửa nó, và khi con người mình hư, tâm thức mình hư, thì mình cũng có cách để sửa. Nhưng cái sự sửa trong đó mình được gọi bằng cái từ là chuyển hóa. Tức là làm sao mình chuyển hóa tất cả những cái hư, cái dở, cái xấu, cái tệ, cái tội trong con người mình, những cái quan niệm sân si đố kỵ hẹp hòi ích kỷ gì đó, mình nhận ra được cái đó nó có sai lầm và dẫn đến khổ đau, và từ cái đó mình chuyển hóa nó làm sao để từ sân si cái bớt sân si, từ ganh tị bớt ganh tị, từ hẹp hòi ích kỷ bớt đi hẹp hòi ích kỷ, sống vị tha rộng lượng, tha thứ bao dung, từ bi với tất cả mọi người. Cái đó mỗi một ngày được nhân lên, cái đó chúng ta gọi là sửa hay là chuyển hóa. Mà chuyển hóa ba nghiệp: chuyển hóa thân nghiệp, chuyển hóa khẩu nghiệp và chuyển hóa ý nghiệp. Cái đó là điều quan trọng. Như vậy ở đây chúng ta nên nhớ rằng những cái việc làm để gọi là trên con đường tu học, không phải tu cho ông Phật, cũng phải tu cho thầy, mà cũng phải tu cho ai, mà tu tất cả vì vì ai? Vì chính mình. Mình tu cho chính mình cũng như đói mình cần ăn vậy đó, khát mình cần uống vậy đó, bệnh mình cần đi bác sĩ vậy đó. Cái chuyện tu nó là như vậy. Cho nên ở đây khi các vị khuyến khích một ai đi chùa tụng kinh niệm Phật ăn chay, hay là khuyến khích họ tu hành, không mang cái nghĩa là vì mình để được cái gì, cũng không phải là mình ghi công ghi sổ gì với ông Phật, cũng không phải là mình lấy điểm gì với cái chùa đó, mà tất cả nó xuất phát từ lòng yêu thương. Nếu thấy một con người đó nhiều sân si, nhiều khổ đau, nhiều phiền lụy cột trói, mình tội nghiệp họ, mình khuyên họ tu, có nghĩa là mình muốn họ bớt đi những khổ đau đó. bớt đi những cảm giác đau đớn đó, mà mình khuyên họ tu, chứ không phải họ tu mình bớt khổ. Nhưng mà họ tu mình cũng bớt khổ là vậy nè, thấy họ tội nghiệp quá mình cũng khổ, đúng không? Thấy người nghèo khổ quá mình có khổ không? Khổ chứ. Mà họ có ăn có mặc này kia kia nọ, mình bớt khổ không? Bớt, mình mừng cho họ chứ không phải mình ganh tị nha. Có những người cứ muốn cho họ được hết khổ, cái họ hết khổ thiệt, họ giàu hơn mình cái ganh tị à. Cái đó không phải như vậy. Mà quan điểm của chúng ta là thấy một người đau khổ mình cũng khổ mà. Ngày xưa tôi có bài thơ tôi đặt cái gì đó: vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Đó là gì? Tức là thiên hạ khổ mình cũng khổ đó. Cho nên mình khuyên họ đó, để họ tu hành họ bớt khổ, là mình bớt rai rứt của lương tâm, của lòng từ đấy nè. Chà, cái đó nó thật ra mà nói, cái nó xuất phát từ lòng từ bi, mà nó có cái chuyện là khuyến khích người khác tu hành. Chúng ta nên nhớ vậy. Tu trong đạo Phật nó không mang nghĩa là tôi khuyên anh tu, tôi khuyên chị tu, tôi khuyên người này tu, tôi khuyên người kia tu để tôi được cái gì. Cái này tuyệt đối không có trong đạo Phật. Mà cái chuyện khuyên tu hành của tất cả mọi người là vì thấy rằng trầm luân biển khổ gì đó, cuộc đời thế này thế khác đó, mình nhận thức được mà mình không khuyên người ta, mình ích kỷ. Cho nên muốn chia sẻ về điều hạnh phúc an vui đó, để mọi người bớt đi khổ hải lầm than, thì chúng ta mới khuyên mọi người tu tập như vậy thôi. Chúng ta hiểu điều này rất rõ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng để khuyên một người khác tu hành, chúng ta phải phân tích và giúp cho người ta hiểu được rất rõ tu là như thế nào, và khi học tu cái lợi ích của nó như thế nào, mà mình phải đặt ra một cách chính xác như là một chân lý, chứ không phải là nói bằng một niềm tin suông. Xin thưa các vị, có những người cũng muốn đi chùa, cũng muốn tụng kinh, cũng muốn quy y, cũng muốn làm đệ tử Phật. Nhưng mà giờ kêu họ quy y họ không dám, giống như chú này cũng chưa dám nè. Ở đây còn mấy người không dám nữa đâu, đưa tay lên ta coi. Xin thưa các vị, có người nghĩ vậy nè: quy không giữ được sợ tội, có phải không? Trong năm giới các vị Phật tử lặp lại thì coi, năm giới gồm có gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm giới này dễ hay khó? Hả? Khó chứ không phải dễ. Khó chứ không phải dễ. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta có quan niệm là khi quy y phải giữ gìn năm giới. Mà bây giờ người ta sống trong cuộc đời, người ta còn phải sát sanh nè, trộm cắp, có thể người ta không làm đi, về nhân bản đạo đức này kia người ta không làm, về xã hội người ta không làm à. Bên cạnh đó tà dâm cũng có thể như thôi đi. Và bên cạnh đó ví dụ nói dối hay là uống rượu hay là sát sanh nè, những cái này, hay là thậm chí có những người chưa tự tin về bản thân mình, trong đó có giới tà dâm rồi, cái chúng ta sợ, chúng ta nghĩ quy y dưỡng được sợ tội. Và chúng ta phải hiểu một cách rất rõ, chúng ta đặt một vấn đề cho họ như thế này: quy y dưỡng được sợ tội, vậy không quy y muốn làm gì làm không có tội à? Đúng không? Các vị có bao giờ các vị vấn lại một câu như thế này chưa? Quy y dưỡng được sợ tội, vậy người không quy y muốn làm gì làm không có tội, như vậy dạ gì đi tu? Ở ngoài đâm heo thuốc chó sống sướng á, không chịu sao rủ vô đây ăn chay niệm Phật. Cho nên ở đây có những điều chúng ta hiểu lệch lạc, người xã hội hiểu cũng lệch lạc, cho nên người ta sợ, vô tình người ta ép mình. Mình học, mình tu, mình chịu thiệt thòi đủ thứ, mà mình còn lại bị người xã hội ép, người không tu ép nữa. Ví dụ bây giờ mình đi tu học, chú này là các vị hay là cô này là Phật tử à, đang ở nhà vậy đó, đang ngồi ăn cơm, cái đập mũi, mũi cắn đập bốc, chết không? Chết chứ không chết, nó có xíu rồi đập cái vậy mà không chết. Mà bây giờ cho chết hay không không quan trọng, nhưng quan trọng ở chỗ nè, vừa đập cấp bóp vậy cái cách làm gì? Ý bà quy bà tu bà Phật tử bà sát âm bà, có phải vậy không? Vậy mày không làm Phật tử mày đem heo thuốc chó không sao đúng không à. Cái chết là chỗ này. mình quy y, mình ăn chay này kia cái đó, cái mình ăn cái gì đó, mì để mì tôm, hay là ăn cái gì để có trứng, hay là ăn niêm hành, cái mình đó. Ăn chay và sau ăn hành, hay là ăn có trứng, hay là ăn mì tôm này kia cái đó. Còn nó ăn mặn, nó ăn đủ bò, heo, trâu, chó gì ăn hết, mọi thứ. Các vị sai là sai cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta không khéo, chúng ta tu học trở nên kẻ bị động, thay vì ta là người chủ động để phân tích, để giúp đời. Trái lại người tu học để bị người không tu, họ quan niệm lệch lạc sai lầm, họ đè ép chúng ta bằng những cái bậy bạ như thế. Chúng ta lại chịu đựng những cái đắng cay, tu mà còn lại chịu đựng đắng cay, cái này là gọi là ép người quá đáng. Xin thưa các vị, nói với các vị là để chi vậy? Để giúp cho chúng ta hiểu được rằng chuyện tu học là một nhu cầu của tất cả mọi người. Năm giới này không phải Đức Phật đặt ra cho người cư sĩ Phật tử. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật là người giác ngộ được chân lý, chứ không phải là một nhà tôn giáo học, một thần thoại để đặt ra điều này điều kia cho tín đồ. Các vị hiểu vậy là sai. Chúng ta có Phật tử hay không, trên nguyên tắc sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, chúng ta đụng vào chúng ta trả dai một cách sòng phẳng trên cuộc đời là quy luật. Anh có đạo nào kệ anh có tôn giáo hay không kệ anh có đến chùa hay không kệ anh là một cái loại gì đó kệ anh là một thằng ngồi trước chùa chửi chùa từ sáng tới chiều cũng mặc kệ anh. Tất cả chúng ta vi phạm những điều này là trả dai một cách sòng phẳng, chứ không có nói gì cả. Ví dụ bây giờ tôi nói rượu là một trong năm giới, đúng không? Như vậy có phải là ai quy y về uống rượu mới xỉn không? Còn kẻ nào không quy y nó uống vô hũ hèm nó không xỉn không? Có không? Các vị phải thấy điều này rất rõ như vậy. Quy y hay không là chuyện của chúng ta. Biết rượu gây sai hay không là chuyện của chúng ta. Trên nguyên tắc ai uống quá nồng độ cồn, quá ngưỡng cho phép của bản thân mình là xỉn lấy. Ai cũng vậy. Cho nên bản chất của rượu nó vốn gây sai, chuyện quy hay không là chuyện của chúng ta. Sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng y như vậy. Cho nên đừng có bao giờ cho rằng người Phật tử điều đó như vậy tội sợ này sợ kia. Chúng ta sống một quan niệm tiêu cực như thế đó, chúng ta làm cho người khác cảm thấy rằng chúng ta là một con người của tôn giáo. Nó không mang cái nghĩa đó. Các vị cần nghe lại cái bài giảng thầy giảng là Nhận thức Phật giáo, và cái bài là Đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng. Các vị nghe những bài này để các vị hiểu thêm. Như vậy khi thầy phân tích được điều này, các vị thấy điều gì? Năm giới là quy luật của cuộc đời. Đức Phật thấy rằng năm giới là quan trái của kiếp người mà khuyên chúng ta giữ gìn và tu học. Ai giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, giữ được năm giới càng tuyệt vời. Không được thì một giới, không được thì hai giới, ba giới tùy, thậm chí nửa giới cũng được. Đó là quyền của chúng ta. Giữ nhiều tốt bản thân chúng ta giữ nhiều, giữ ít chúng ta trả dai. Đó là quy luật, chứ không phải là các vị không tu ông Phật chịu, hay ông thầy chịu, hay là người nào chịu. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Cho nên các vị cảm thấy rằng chuyện tu học là điều mà tất cả mọi người cần phải nhận thức và tu tập là chỗ này. Các vị có hiểu được ý tôi nói không? Cho nên cái cô này, cậu có cái anh chồng. Sự thật các vị, cái anh chồng anh quy y mà anh còn uống rượu hoài, cho nên cổ của nó cổ nói tiếc không được, cổ mới đem đi mét tôi. Cổ mét có mặt ông chồng của cổ luôn, mà cả gia đình luôn. Cổ nói ảnh vậy đó, giờ anh còn xỉn còn nhậu rồi vậy này kia nọ hoài vậy này kia, cô khuyên hoài không nghe. Thì ở đây tôi mới nói với cổ như thế này, tôi hỏi rượu được làm bằng gì? Ở đây tôi hỏi đại chúng, rượu làm bằng gì? Hả? Gạo nếp hoặc là trái cây, đúng không? Như vậy tôi hỏi các vị, gạo nếp trái cây là chay hay mặn? Chay. Như vậy ăn chay uống chay tại sao không cho? Hả? Hả? Cái quan trọng là cái chỗ nào, chứ các vị đừng quan niệm là rượu nếm vô làm miếng vậy là nếm vô vậy là có tội. Tôi hỏi tội gì? Nói nếm miếng vô miếng rượu có tội, tôi hỏi tội gì? Chắc chắn là không trả lời được với tôi mấy cái chuyện đó. Như vậy thì ở đây tôi mới nói với các vị,
Do chúng ta hiểu sai cho nên chúng ta mới cảm thấy bị chướng hay là bị khó. Tự thân của rượu không có tội lỗi gì cả. Tôi nói thật, tôi nói trước Phật luôn nè. Tự thân của rượu không có tội gì cả. Vậy mình ăn chay, mình uống rượu, rượu cũng là chay, ăn chay, uống chay bình thường, có phải không? Nhưng tại sao trong luật Phật cấm? Không phải cấm mà khuyên chúng ta đừng uống hoặc hạn chế uống. Là chỗ gì? Tính chất của rượu nó gây sai, nó làm chúng ta mất kiểm soát về tinh thần. Vì vậy uống rượu không sai mà chạy xe đụng người ta mới là sai, có phải không? Chạy đụng cột đèn đồ mới sai. Một bản thân mình chết chưa đủ, lôi cả đám ra chết, cái đó mới sai. Cái này các vị hiểu ý tôi nói không? Như vậy uống rượu không có sai, nhưng mà về đập nhà đập cửa, phá tan vợ con, cái đó mới sai. Vậy thì ở đây Đức Phật là người có trí tuệ chứ đâu phải người tôn giáo bình thường. Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật biết rằng tại sao khuyên Phật tử đừng uống rượu. Bởi vì uống rượu khi mà uống quá nồng độ cồn cho phép, mất kiểm soát về tâm lý, cho nên dẫn đến chúng ta hành động rất nhiều sai trái. Vì vậy cho nên người Phật tử hiểu rất rõ, tôi không phải là giáo điều, không phải nếm miếng rượu vô miệng là tôi có tội, không bao giờ có chuyện đó. Đạo Phật là dạy về kỳ cục gì? Cho nên trong luật Đức Phật còn dạy nè, không được uống rượu trừ khi có bệnh tật, cần dùng thuốc rượu thì được tạm dùng. Nếu mà sự thật rượu nó có tội, Đức Phật có để chữ tạm dùng trong đó không? Tội thì tạm dùng hay dùng thiệt đều có tội giống nhau, có phải không? Các vị có hiểu chỗ này không? Đã là bản chất thật tội thì tạm dùng chi nữa. Cho nên ở đây các vị mới thấy là phương tiện để sử dụng, nếu dùng gì thuốc thì nó không có làm cho chúng ta đến đội mà mất kiểm soát. Cho nên khi các vị hiểu rằng lời Phật dạy không có máy móc. Tôi nói mà tới lúc đó anh chồng tự nhiên cười hả 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 hả. Anh giống như anh chiến thắng à. Tôi mới nói với các vị, tôi nói là bây giờ anh hiểu được tính chất của rượu, tại sao Đức Phật khuyên như vậy. Một là vì sức khỏe, hai là vì ngăn cho mình những hành động ác. Cho nên ở đây anh muốn hạn chế hay là muốn từ bỏ cái việc rượu không phải là một ngày một bữa. Anh nói thưa thầy, bởi vì là con là người công ăn việc làm, con phải đi xã giao, cho nên cái giới rượu con không có giữ được. Vì vậy là con không có dám quy y. Tôi mới nói anh làm ăn công việc anh có bằng ông Tôn Hoa Sen chưa? Tôi mới nói như vậy. Ông Tôn Hoa Sen ông làm ăn trong và ngoài nước, và ông là một cái chủ tịch tập đoàn quản trị, còn hơn cái vai trò của các giám đốc nữa. Như vậy thì bây giờ tại sao ông vẫn ăn chay được? Ông đi giao tế, ai ăn gì ăn, ông đãi thoải mái. Nhưng mà riêng ông ăn sushi thôi. Sushi là bá rong biển cuốn cơm vậy thôi là được rồi. Ăn vậy bình thường. Nhưng trong ngoại giao và làm ăn của ông vẫn đạt kết quả tốt như thường. Như vậy ở chỗ là trên nguyên tắc làm ăn không phải là rượu, mà là uy tín của người làm việc mới là quan trọng. Đạo đức và uy tín đó trong cái việc mà ký kết làm ăn nó mới là quan trọng chứ. Nhậu cho lắm mà gian xảo cho hung, người ta cũng đá mình à, có phải không? Cho nên ở đây các vị phải thấy được những cái điều này. Tôi mới nói rằng thật ra mà nói, uống rượu thì tự thân của nó không có lỗi, nhưng mà nếu uống quá đà nó sẽ có lỗi với bản thân, và có lỗi với công việc, và có lỗi với bên ngoài. Vì vậy anh hãy tự hạn chế lại ít nhiều. Ví dụ bây giờ hôm nay anh uống 10 ly, mai này anh biết rồi hạn chế anh uống 8 ly thôi, dịp khác anh uống 5 ly thôi. Anh tự giảm dần trong quá trình dài. Anh nói nếu nhiều khi gặp bạn bè mà không uống thì nó trách. Tôi mới nói với anh là mình có vô số lý do để từ chối nếu mình uống không dùng. Mình biết rằng mình uống với bạn bè, mình uống quá lố mình sẽ khó kiềm chế được bản thân mình và nhiều sai lầm. Thì bây giờ khi mà anh uống với bạn, anh nói tôi lúc này bị bao tử rồi. Bao tử tôi nó muốn lét. Ví dụ vậy, hay là bác sĩ nói bao tử tôi bị lét. Ví dụ vậy. Xin thưa với tất cả các vị, ví dụ bây giờ mình ngồi ăn cơm, bạn bè nó yêu cầu mình uống rượu, mình nói bao tử mình lét rồi, nó có khi nào nó dập bao tử mình ra nó coi không? Không, đúng không? Trên cuộc đời mà đau bụng lét, bao tử nhức đầu với đau tim này kia kia nọ, không nào khám được hết trơn trời. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng khi mình muốn né, mình nói thẳng lúc là tôi tu rồi, tôi không uống rượu, mình bị chống đối kịch liệt, có phải không? Nhưng mà mình muốn tu nhưng mình không có nói chuyện đó. Mình nói thôi lúc này bao tử nó có vấn đề, uống vô một hồi là nó ói, hoặc là nó đau bụng, nó lét, nó khó chịu này kia, không ai ép mình thêm đâu. Tôi biết chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có chứng tỏ là mình tu tập gì cả, nhưng mình chỉ nói bình thường, mình có nhiều cách để mình né mà. Cho nên tôi phân tích với các vị, uống rượu hay không uống rượu và uống ở mức độ nào như thế là các vị phải hiểu được tính chất của quy luật, chứ không phải là Đức Phật như một nhà tôn giáo để nói ra để tính cách giáo điều. Cho nên có những người nói nếm miếng rượu này kia tội này kia kia nọ, người ta xem mình là giáo điều, và Đức Phật đâu bao giờ dạy như vậy. Tại chúng ta đặt ra những điều đó nó quan trọng như thế à. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều đó, nguyên tắc của việc tu hành nó là như vậy, các vị phải nhận thức rất rõ. Bên cạnh đó có một số người khi nghe nói đến tu hành mà nói đến ăn chay. Ở đây có ai sợ ăn chay không? Ăn chay đưa lên thầy coi coi. Ai là người ăn chay trường ở trong đây đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Cảm ơn các vị. Còn lại là tất cả là ăn chay kỳ phải không? Ai không ăn chay ngày nào đưa tay lên thầy coi. Cảm ơn hết tất cả các vị vì không có cánh tay nào. Xin thưa các vị, có những người nghe nói tu hành là phải ăn chay, quy phải ăn chay. Người ta sợ. Người ta sợ là từ đâu? Bởi vì người ta nghĩ rằng khi đi chùa quy tụng kinh tu hành nè, mà không ăn chay, ăn mặn là có tội. Vì vậy cho nên người ta không dám quy y, là người ta sợ bị bắt ăn chay. Ngày xưa hồi lúc tôi học ở cái trường phổ thông, nó có mấy cái câu, mà cái câu này ngày xưa đó, mà bây giờ người ta bỏ, người ta không có xài nữa. Ngày xưa nó nói là đi tu Phật bắt ăn chay, thịt chó ăn được, thịt cầy thì không. Ngày xưa thật sự những người tu hành theo Phật giáo mình bị mỉa mai, bị mỉa mai, bị nhiều người đặt ra chế giễu, là do họ không hiểu về cái điều này. Họ cứ nghĩ rằng việc đó của một mớ ông thầy tu, của một mớ Phật tử, của một mớ tín ngưỡng, một mớ mê tín nào đó, chứ không phải việc đó có họ, việc đó không phải liên quan đến họ. Họ hiểu một cách lệch lạc như vậy đó. Cho nên họ cứ nghĩ rằng những cái người tu hành ở này kia kia nọ là tiêu cực thế này thế kia à. Cho nên bây giờ các vị mới thấy rất rõ là chúng ta lại làm cho người khác sợ. Như bây giờ gia đình chúng ta có người lớn bà hay là ông gì vậy tu hành, hôm nay chú đi chùa là chú ăn chay đúng không, rồi về nhà à, nhưng mà ngày hôm nay đi tu về chiều về ăn chay ăn mặn, ăn chay à. Trong gia đình chúng ta có người ăn chay, mỗi một lần mà tới ngày rằm mùng một mà má hay ba hay là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại mình ăn chay đó, mình thấy ăn gì? Muối tiêu, muối xả, chuối, có phải không? Nước tương kho khô, chuối sống với chao, phải không? Lần nào mà tới ngày chay là mình thấy ông bà cha mẹ mình chuẩn bị, dường như nhìn thấy nó mâm thấy như vậy không à, có phải không? Sợ không? Tôi còn sợ chứ đừng nói với mấy người đó. Ăn chay mà thấy như vậy sao sống nổi đúng không? Mà chúng ta có quan niệm là như vậy. Chúng ta có quan niệm là ăn chay phải ăn cho khắc khổ như thế này nè, để sau bữa ăn mình thấy rằng Phật thương mình nha. Mình ăn khắc khổ về Phật thấy tội nghiệp quá, Phật thương, cho nên sau bữa ăn được, được Phật ghi công nhiều công đức, có phải không à. Cho nên chính cái chỗ đó mình mới thấy được rằng là mình làm cho người khác mỗi lần nhắc tới ăn chay họ sợ. Và có những người quan niệm là ăn chay là ăn lạ, có phải không? Ai có quan niệm ăn chay là ăn lạ không? Cho nên có những khi nấu những món ăn mà dường như không dám nêm muối, không dám bỏ bột ngọt. Tôi mà ăn còn không nổi này, gọi là chuyên gia ăn chay mà ăn không nổi thì đừng nói trên tiền ạ. Tôi nói thật với các vị, tôi đi hoằng pháp bên Nhật thì tôi có đến một cái gia đình đó, thì bữa đó họ cũng mời rất nhiều Phật tử về. Chắc là Phật tử thì cũng không hẳn lắm, mà những người từng là đạo Phật thôi, nhưng mà họ cũng phần lớn cũng chưa đi chùa quy gì đâu. Họ cũng tập trung về khoảng gần 20 người, mà trong đó là cũng một phần nữa là nam giới, là đàn ông con trai và những người có tuổi tác cũng có. Thì bữa đó tôi đến cái nhà đó, cô này cũng hình như là nấu một nồi canh chua, rồi có vài món gì nữa đó, rồi có chả giò, nói chung cũng 4-5 món. Thì dọn tôi với một sư cô nữa cùng đi là một mâm, còn lại tất cả mọi người thì ngồi dưới đất, phần lớn là ở Nhật người ta cũng ngồi dưới đất. Thì dọn ăn như vậy, tôi nói thật sự tôi thử mấy cái một miếng thôi các vị, tôi nói thật với các vị tôi ăn không nổi. Bắt đầu tôi mới dòm thử ở dưới, dòm thử cái nhóm đàn ông với mấy người này từ xưa giờ chưa bao giờ biết ăn chay là gì đó. Tôi thấy tôi thấy mọi người gấp cục chả giò bỏ vô mình nhai hoài mà không nuốt. Mà tôi thấy họ gấp cái gì họ ăn họ cũng nhai hoài mà họ không nuốt. Mà tôi biết tôi còn nuốt không nổi không gì họ. Xin thưa các vị, xong rồi cái tôi mới hỏi họ, hỏi các vị ăn ngon không? Họ đều gật đầu thưa thầy ngon. Tôi nói thiệt với các vị, tội gì đâu á các vị. Tại vì có những người nghĩ ăn chay là phải nấu như vậy. Và chính vì chỗ đó các vị biết hả? Mình ở trong chùa mình được các vị từng ở chùa nấu biến chế. Các vị đi chùa đi qua ăn cơm ngon không? Ngon. Tự thân của chùa nấu rất là ngon. Cho nên có người nói là thầy tại sao con đi chùa con ăn chay được mà về nhà ăn chay không được à. Họ nói như vậy là có lý vô cùng đó các vị. Bởi vì trong chùa người ta biết pha chế cách thức này kia nọ. Còn mình ở nhà thật sự mình nấu mặn mà quen nhưng mà đâu có biết nấu chay. Cho nên nghĩ chay là chỉ cần rau cỏ này kia để vô cứ hàm bà nằng nó vậy là chay. Tôi nói thật sự ăn chay như vậy làm sao ăn nổi các vị. Cho nên các vị làm cho họ sợ ăn chay. Họ sợ. Có người thận trọng đến độ không dám sử dụng các cái loại nêm nếm và thậm chí không sử dụng hành hẹ hay là kiểu gì đó khử cũng không dám nữa. Bởi vì nghĩ để vô như vậy nó tội. Xin thưa thật với các vị, những cái quan niệm mà lợt lạc như vậy vô tình làm cho người ta nhắc đến ăn chay hay là tu hành hay là nói tới tiếng chay là người ta sợ hết trơn hết rồi. Tôi nói thật với các vị, cho nên các vị phải hiểu rất rõ cái chỗ này. Tôi đã từng đi biết bao nhiêu những cái nơi mà tư gia như vậy, và họ vì cung kính với thầy, họ sợ cái này cái kia tội, cho nên họ pha chế một cách thuần khiết, thậm chí muối này kia nọ, rồi mỗi cái điều hạn chế tối đa để sự thanh sạch gì đó. Trong quan niệm của họ như vậy, không ăn được món nào hết các vị. Tôi nói thật với các vị, có những khi dọn đủ món hết trơn mà tôi cứ chan nước tương tôi ăn tới. Ăn nước tương dễ ăn hơn, bởi vì nước tương là hãng nó làm, nó pha chế rất là vừa ăn. Còn những cái này tai ngang làm cho nên nuốt nổi. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu một cách lệch lạc tiêu cực, làm cho người khác người ta hiểu lầm. Ăn chay cũng có cái nghệ thuật nấu nướng cũng như ăn mặn như thế. Chứ không phải là bình thường. Hai nữa là ăn chay không phải là ăn với chuối, ăn với muối, ăn với muối xả, ăn này kia, ăn với chao, để ăn cực khổ về để sau bữa ăn mình được nhiều công đức. Làm gì có chuyện đó trên cuộc đời bậy bạ như vậy. Các vị nói ăn như vậy được nhiều công đức, vậy mấy ông thầy ở chùa là tội hết trơn à. Tại vì chùa ăn nào canh nè, rau nè, kho nè, tàu hủ nè, ăn đủ thứ loại vậy là không có công đức gì cả. Cho nên tôi nói thật với các vị, các vị ăn với muối, hay là các vị ăn với tàu hủ, hay là thậm chí các vị ăn với trứng công nghiệp, tất cả mọi thứ đó là việc của các vị. Không phải người ăn với chuối tốt hơn người ăn với muối này, người ăn với muối tốt hơn người ăn với trứng công nghiệp. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Các vị nghe bài giảng tôi giảng là phóng sanh, cách thức ban tặng sự sống, hay là cái bài giảng ăn chay sức khỏe và môi trường, các vị sẽ hiểu rất rõ về điều này. Tôi không có lặp lại nhiều mà tôi muốn nói với tất cả các vị để thấy được cái dễ cái khó trong việc tu hành. Như vậy thì nếu mà thấy ăn chay như thế, người ta cảm thấy rằng tu dễ hay khó? Khó vô cùng, ai mà ăn cho nổi, có phải không? ăn mà ăn với muối với chuối muối xả kiểu này không sao ăn nổi, mình lao động mình làm việc tất cả mọi thứ
à.
Nhưng mà do mình hiểu sai hay là mình làm sai dẫn đến khó, hay là tự thân của việc ăn chay là khó hả? Mình làm sai cho nên nó khó hay là do tự thân ăn chay khó? Mình làm sai nó khó hả? Mà mình làm sai mình lại cho hay chứ, mỗi lần bữa ăn mà ăn với mè với chuối vậy ra hãnh diện
à.
Phải không? Khoe mọi người tôi ăn chay dễ lắm, ù hai ba cục muối thảy vô đâm rồi xong à. Nói nghe rất hay, chắc chưa được tháng đi bệnh viện rồi, có tiền không mua đồ ăn để đem cho bác sĩ mua thuốc uống à. Có phải vậy không? Cho nên ở đây cái cách chúng ta làm không đúng, mà chúng ta cứ cho mình hay và vô tình mình làm như vậy, người ta nghe nói đến ăn chay thì người ta sợ hết tất cả các vị. Ai mà nghe nói đến ăn chay là sợ vô cùng, bởi vì ăn như vậy làm sao mà nuốt nổi, làm sao mà sống nổi, làm sao mà làm nổi
đó. Cho nên ở đây các vị không khéo, các vị phải làm cho người ta thấy rằng mục đích ý nghĩa ăn chay là gì.
Cho nên tôi biết rằng có rất nhiều người không phải họ ăn chay trường không được đâu, họ không có tha thiết gì với ăn mặn hả, họ chả thích cá thịt tép cua gì hết trơn hết trời á, nhưng mà vì ăn chay ăn cái kiểu đó ăn không nổi nuốt không vô cho nên buộc lòng họ ăn mặn. Chứ tôi nói thật, phần lớn mọi người Phật tử không ai thích ăn mặn cả, bị nuốt ăn không vô, ăn mà nuốt mà kiểu mà mắc ngang cổ gì không mà vô gì à. Rồi chính vì chỗ đó không bảo đảm được sức khỏe cho nên họ không ăn chay. Cho nói thật với các vị, để gọi là ham ăn mặn chưa chắc là người Phật tử ham, và thậm chí ở bên ngoài cũng vậy. Thật ra bây giờ các vị đi các nhà dân cũng vậy, không có ai có ý niệm để gọi là ham ăn mặn cả, bởi vì các loại hóa chất, các loại bệnh tật, ăn ngán ngẩm hay là sợ nhiều thứ độc hại, người ta cũng không tha thiết gì với chuyện đó. Cho nên ăn chay chúng ta phải hiểu đúng cách, tu học không có khó gì cả, mà tại tự chúng ta làm khó chúng ta. Vì vậy cho nên khi một người nấu chay phải tìm hiểu cái cách pha chế và nấu nướng như thế nào để chúng ta có một bữa ăn ngon lành cho dù rau đậu củ. Xin thưa với các vị, một bữa ăn rau đậu củ ngon lành, các vị ăn cơm không thua gì với những bữa ăn cao lương mỹ vị. Tôi nói thật, chắc gì các vị ăn cao lương mỹ vị các vị nuốt vào, chả có gì nuốt vào cả à. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng làm khó chúng ta. Còn có những người khó như thế này nữa, vì gia đình chỉ có một hoặc hai người ăn chay, còn phần lớn ở lại là ăn mặn, mà ta là người làm bếp nấu nướng cho mọi người gia đình, vì vậy cho nên nêm nếp, có phải không? Ăn chay mà nêm nếp đồ mặn thì sợ tội, cho nên cuối cùng ăn mặn luôn, có phải vậy không? Rất nhiều người nói với tôi chuyện này, thầy con còn phải lo bữa cơm cho gia đình, nêm nếm này kia nọ đồ mặn con sợ tội, cho nên con không có muốn ăn mặn đâu, nhưng mà con sợ tội cho nên con ăn mặn luôn. Xin thưa các vị, có những khi người ta nói mình nghe rất là tội nghiệp. Tôi mới hỏi là một câu, cô nêm nếm mà ăn chay và cô nêm nếm mà ăn mặn, hai cái này cái nào tốt hơn? Tôi chỉ nói vậy thôi. Nêm nếm mà vẫn ăn chay và nêm nếm ăn mặn, tự thân cái này cái nào tốt hơn? Ăn chay tốt hơn. Như vậy tại sao lại gọi là tội? Nếu mình đã khẳng định tốt hơn, tại sao mà lại là tội? Các vị nêm nếm đồ mặn mà không thèm mặn hoặc không ăn mặn, đó là dạng cao thủ chứ không phải chuyện vừa. Tôi mà bắt nếm như vậy chắc gì tôi ăn được. Tôi nói từ cái tất cả các vị ở đây, cái người mà nếm nếm trong gia đình mà lại không tha thiết chuyện đó là quá giỏi. Nêm nếm cho mọi người thân, lo mọi việc cho gia đình mà vẫn tu học được, vẫn ăn chay được, người đó quá tuyệt vời. Phước không lớn thì thôi, chứ không thể nói là tội được. Còn tự thân mua sắm như thế nào thì nó đã mua sắm rồi, nguyên tắc giai trả đã giai trả rồi, ăn hay không nó vẫn là như thế. Nhưng mà nếu chúng ta ăn chay được thì hạn chế việc đó nó tốt hơn, hay hơn. Cho nên ở đây không có những cái chuyện gì để gọi là máy móc như chúng ta từng tưởng tượng. Cho nên có người không khéo, chính sự tu hành của mình nó làm trở ngại cho gia đình, trở ngại trong mối sinh hoạt, trở ngại trong cuộc sống, trở ngại cái này cái kia, rồi chúng ta đổ thừa do tu mà nó như vậy. Các vị nói vậy quan cho Phật pháp quá, thật sự là quan thiệt đó. tu hành không hạnh phúc, không an lạc, không tốt hơn thì thôi. Chứ có gì đâu mà tu hành mà đem lại những chuyện mà gọi là trái ý nghịch lòng ở trong gia đình như vậy. Cho nên ở đây các vị cần nhận thức rất rõ, tu hành phải như vậy, như vậy, như vậy. Cái tu trên nguyên tắc căn bản không phải là tu để thành Phật, nhưng mà tu nguyên tắc căn bản để làm người tốt hơn, hay là người Phật tử, hay là để một công dân tốt, hay là để trở thành người cha, người mẹ, người ông, người bà tốt. Cái này nó dễ vô cùng. Tại chúng ta tự làm chướng ngại cho chúng ta trên con đường tu học, chứ không phải do tu mà nó chướng. Bên cạnh đó các vị còn thờ Phật, cúng Phật này kia, các vị có quan niệm à Phật là phải thờ vậy 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 vậy. Thậm chí nhiều người hỏi tôi, ở chung cư ở có lầu này kia ở dưới thờ Phật tội hay không? Còn có những người hỏi tôi là chuyện tu học về thờ Phật rồi này kia cái nọ, rồi bây giờ cần phải đem đến chùa khai quang điểm nhãn không? Tất cả những cái này tôi không biết tại sao nó lại là có những cái vấn nạn như thế. Thứ nhất là vấn đề thờ Phật mà phải khai quang điểm nhãn. Ai đủ khả năng và tư cách để khai quang điểm nhãn cho Phật, các vị chỉ giùm tôi ơi. Mình đuôi hơn ông Phật biết mấy chục lần mà mình khai quang điểm nhãn cho Phật có nghĩa lý gì hả? Ở đây không có ai có khả năng và tư cách để khai quang điểm nhãn ông Phật cả. Các vị có một quan niệm như vậy, tất cả mọi người khi tỉnh Phật về chùa thì nhờ quý thầy quý cô là chú nguyện sái tịnh cho mình về thờ thôi, chứ không phải tỉnh Phật về chùa để khai quang điểm nhãn. Chúng ta vô minh thấy mồ mình chúng ta đòi khai quang điểm nhãn trong Phật. Các vị có thấy việc đó mâu thuẫn một cách vô lý không? Cho nên nó không có những cái chuyện đó, đừng có quan niệm như vậy là sai lạc. Cho nên mỗi khi nếu chúng ta có duyên, chúng ta thỉnh Phật về chùa, chúng ta nhờ quý thầy quý cô chú nguyện mình đem về thờ cũng tốt. Mà nếu không có điều kiện quý thầy chú nguyện thì mình đem về bàn thờ mình tự cúng bái hương đăng trà quả, mình nguyện giái mình tôn thờ cũng tốt, đâu có sao đâu. Đâu phải là nhờ khai quang điểm nhãn mới tốt hơn. Cái việc này chúng ta nên hiểu, quan trọng nhất lòng thờ Phật của chúng ta như thế nào, chuyện tu hành của chúng ta theo lời Phật dạy như thế nào, cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải quan trọng như những hình thức mà chúng ta thường thấy như vậy. Hai nữa, trên nguyên tắc chúng ta sống chung cư, ở gia đình trên nó làm gì chúng ta biết không? Không. Chúng ta sống chung cư thì ở đây tầng nào tính tầng đó. Chúng ta chỉ tính trong phạm vi không gian gia đình chúng ta thôi. Chúng ta thấy chỗ nào thờ Phật tiện, chỗ nào thấy trang nghiêm, chỗ nào thích hợp, ngay cái tầng của gian phòng chúng ta cứ mà tính lấy. Sao phải tính chung cư rồi nó ở trên, chúng ta ở dưới này kia kia nọ. Nếu trên nguyên tắc của trái đất, ở đâu là ở trên mà đâu ở dưới, các vị chỉ tôi coi. Nguyên tắc của trái đất nó chả có cái nào trên gì, cái nào dưới cả. Trái đất nó xoay vậy, lúc nó xoay lên lên này, có lúc nó lộn chúng ta lội xuống dưới. Rồi lúc nào chúng ta ở trên. Như bây giờ trái banh mà nó cứ quay vậy nè, quay lúc nào ở phương này, lúc ở phương kia, lúc ở trên này, lúc ở dưới kia. Vậy chỗ nào là hướng trên và chỗ nào là hướng dưới, các vị chỉ tôi coi. Tất cả mọi vật trên trái đất này đều do lực hút của trái đất và vuông góc với lực hút đó mà thôi. Cứ đi thẳng với cái lực hút đó đó. Thì chúng ta bám được trên trái đất này là nhờ lực hút á. Chứ còn trái đất nó quay hoài vậy nè, nó quay lững lững trong không gian vậy nè. Ta như con kiến bò xung quanh trái banh trong không gian mênh mông trời đất như thế này nè. Các vị có hình dung được không? Chứ không có ai che đậy chúng ta trên đầu này cả. Các vị đừng nghĩ bầu trời là cái che đậy chúng ta, không có đâu. Nếu mà có cái che đậy thì làm gì có thiên thạch mà nó cắn vào trái đất này. Chúng ta nằm ở ngoài trái đất, chúng ta ở bên ngoài trái đất như kiến mà bò vòng ngoài của trái banh vậy nè. Cho nên ví dụ bây giờ cái gì nó đụng tới trái banh, nó đụng tới kiến đó, là đụng tới chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta ở trong lòng trái đất thì cái gì đụng được? Nó đụng vỏ banh chứ đâu đụng được chúng ta. Cho nên đó, tại sao mà thiên thạch ở ngoài đâu mà nó xẹt cái vô cái chết cả mấy ngàn người, hay là xẹt cái sập nhà ở đâu? Tại vì tất cả chúng ta nằm ở ngoài vỏ trái đất mà. Cho nên chúng ta gọi là trên mặt đất là vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy mặt đất bằng? Thật ra mặt đất này chả bằng. Nó là gói cầu bằng gì? Nhưng mà vì nó quá rộng lớn, chúng ta quá nhỏ bé, cho nên chúng ta không có thấy được cái không gian của nó. Mặt biển bằng hay là mô? Mặt biển nó cũng mô như thế này nè. Và trái đất nó cũng mô như thế này nè. chứ chả có phải là mặt biển bằng là vẳng như các vị mà từng suy nghĩ ở đâu. Cho nên các vị mới thấy rằng mặt biển về chiều rộng nó cong như thế này nè. Các vị phải thấy được như vậy á. Cho nên chúng ta tìm hiểu lại cái bài giảng tôi giảng là sự hình thành thế giới và con người á, các vị sẽ hiểu cái việc này hơn. Tôi chỉ nói như cho các vị có một khái niệm vậy thôi, để chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là tương đối thôi. Sống trong cuộc đời này đòi hỏi tuyệt đối không bao giờ có được. Và vì vậy các vị cứ thờ Phật tu học một cách nào trang nghiêm tự thân gia đình chúng ta. Trừ ra gia đình chúng ta có nhiều lầu, nhà mình có 5-7 tầng thì mình biết tầng trên tầng gì, tầng trên tầng gì, tầng trên tầng gì, biết không? Biết nhà của mình thì mình biết. Thì nếu mình biết thì mình sẽ thờ một cái cách gì đó nó tránh đi những cái vị trí không hay tế nhị trong gia đình chúng ta. Còn nếu ở chung cư, tầng nào tính tầng đó, không thể có cách khác được. Cho nên ở đây chúng ta có một quan niệm rất rõ để thấy rằng tu học là một cái chuyện linh động và tu cho chính chúng ta. Chứ nó không có cái gì để gọi là khó khăn như chúng ta từng tưởng tượng đâu. Chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy. Cho nên chuyện học tu là cái chuyện mà nhu cầu cần thiết của mỗi con người. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng vậy cả, phải không? Cho nên khi khuyến khích tất cả mọi người cùng tu, phải để cho mọi người giác ngộ, thấy rất rõ ràng là vì sao chúng ta phải tu, để giúp chúng ta bớt lỗi lầm trong cuộc đời. Vì vậy mà chúng ta cần tu. Chứ ở đây chúng ta cứ cần tu học và những cái lợt lạc như vậy, đôi khi chúng ta có những quan niệm sai lầm là tụng kinh này kia kia nọ, không dám đem kinh đồ về nhà tụng. Có những người đâu dám về nhà tụng kinh đâu, tụng kinh chỉ tụng chùa thôi. Hỏi về nhà tụng kinh sao vậy? Tụng kinh về nhà cái ma với cô hồn tập trung lại nó phá. Các vị có quan niệm vậy. Cho nên ở đây các vị có suy nghĩ, ủa tại sao tụng kinh mà lại cô hồn ma vẫn tập trung về nó phá? Cho nên chúng ta có những cái quan niệm lệch lạc như vậy. Kinh là lời dạy Đức Phật, chúng ta tụng kinh là cách thức để quân tập những hạt giống lành. Thay vì chúng ta suy nghĩ những niệm ác, chúng ta nói những điều ác, nói những điều bất thiện, thì bây giờ chúng ta tập nói những lời Phật dạy, và tâm hồn chúng ta quân tập những câu kinh là lời Phật dạy, để giúp chúng ta thuần hóa được tâm hồn của chúng ta, để bớt đi những cái ý niệm mà tham sân si ích kỷ đi, bớt đi những tật xấu, những cái tâm niệm của chúng sanh đi. Tất cả những cái đó mà chúng ta nghĩ bằng một cái cách lệch lạc như thế nào đó. Cho nên nó có những người, một vài trường hợp nó có tính cách trùng hợp là vậy. Người đó từ xưa giờ chưa ăn chay, cái nguyện giái do công việc gì đó cái ăn chay, rồi cái nó có đổ bệnh hay là cái việc gì đó này kia kia nọ, cái nó tại mẹ ăn chay đổ nghiệp. Rồi cái bây giờ cái có một số người không có tu, xưa nay không có tu, bây giờ do vấn đề mọi thứ gì đó xảy ra thấy bất ổn, bắt đầu mới đến chùa mới tu hoặc thỉnh kinh rồi về nhà tụng. Cái có chuyện gì xảy ra cái ta đổ thừa, tại mày đi chùa mày tu học mày thỉnh kinh gì mày tụng á, cho nên mới có cái đó đó. Các vị thấy nó oan ức cho Phật pháp chưa? Tu hành mà không giải quyết được khổ đau mà có gì lý do gì mà chồng chất lên khổ đau, chuyện quá sai lầm. Nhưng mà những sự trùng hợp đó là như vậy. Bình thường chúng ta không có tu, bây giờ chúng ta làm ăn thất bại cái bắt đầu chúng ta mới nghĩ đến con đường tu. Hoặc là lúc khỏe mạnh không có tu, mà mang cái trọng bệnh gì đó cái mới tu. Toàn là gặp khổ cảnh rồi mới tu. Rồi khi tu cái khổ cảnh đó nó đã có sẵn rồi, bây giờ về tu hành cái lực nó chưa đủ thì nó đổ ra là chuyện bình thường. Không tu nó cũng vẫn đổ như thường. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, mà sẵn cái trùng hợp vậy cái ta đổ thừa tại mình tu. Ở đây á, chừng nào chúng ta đang hạnh phúc an vui mà chúng ta tu mà đổ ra như thế, chúng ta họ đổ thừa. Còn bây giờ chúng ta đang bất an, đang khổ đau, đang bệnh tật, rồi chúng ta nguyện giái ăn chay, nguyện giái tụng kinh, nguyện giái tu hành, rồi nó lòi ra cái chuyện gì đó cái chúng ta đổ thừa tại điều đó. Xin thưa các vị, không có những lý do vô lý như vậy. Nếu tu không giải quyết được các vấn đề tốt hơn thì không bao giờ có các vấn đề nặng hơn. Còn vấn đề xảy ra của quy luật nhân quả, nó phải xảy là đương nhiên của nó. Tu hành để gỡ được bao nhiêu, để hạn chế được sự phát tác của nhân quả bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, không? Còn trên nguyên tắc chuyện nhân quả nó phải là như vậy. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng mà thầy giảng là đổ nghiệp là gì á. Có những người đổ thừa do tu rồi nó đổ nghiệp thế này thế kia. Tôi ví dụ các vị, cái ly này mà nếu nó không có nước, cái ly không, các vị đổ ra cái gì? các vị đổ được cái gì không? Mà bây giờ nó có nước như vậy các vị đổ ra không? Ra thì cái chuyện này đương nhiên các vị có nghiệp gì đó nó mới đổ chứ, tự nhiên mà không gieo nghiệp lấy gì đổ hả? Nếu đó là một cái ly không sao đổ được. Cũng vậy, ta không có quan trái, không tội lỗi, không tạo nghiệp, không sai lầm, lấy cái gì để đổ? Thành ra ở đây các vị nên nhớ kỹ, tất cả mọi cái gì nó cũng có cái nhân quả của nó. Khi tu hành mà nếu khó khăn có xảy ra càng phải tinh tấn hơn nữa mới đúng. Có những người do tu mà nó đổ ra như vậy mới có đủ sức để chịu đựng, để vượt qua. Còn nếu thiếu tu nó đổ ra như vậy là đi luôn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên trên nguyên tắc các vị là người Phật tử, các vị học tu, các vị không nên máy móc và suy nghĩ một cách nửa vời như vậy. Cho nên chuyện tu học là nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Đừng để nước tới chân mới nhảy. Nước tới chân mới nhảy vô cùng vất vả. Nghiệp chướng trần lao trên cuộc đời này tất cả chúng ta đều phải trả dai một cách sòng phẳng như nhau. Đừng nói điều đó là người Phật tử hay thế này thế khác. Trên nguyên tắc tu hành không có khó các vị. Làm Phật mới khó. Tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, làm Phật mới khó. Chứ còn cho những cái chuyện tu hành thông thường giữa cuộc đời, đừng bày ra những cái điều lắt léo và bày ra những điều khó khăn cho tất cả mọi người, người ta sợ hãi. Phải không? Chúng ta phải có một cái nhìn thoáng hơn về điều này. Và thật sự làm sao tu hành là phải được an lạc hạnh phúc. Tụng kinh trì chú niệm Phật hay tất cả mọi thứ, làm lành làm phước bố thí, ăn chay gì đó, tất cả mọi cái đó không có gì là có tội. Chẳng qua phước tròn đủ hay không tròn đủ mà thôi. Ăn chay trọn vẹn thì phước trọn vẹn, ăn chay không trọn vẹn phước không trọn vẹn. Chứ không có thể nào mà ăn chay rồi xỉa qua gì đó đụng diện chút là có tội này kia cái nọ, thêm hành thêm tỏi gì đó có tội này kia. Quan đường không bao giờ có những cái lý do vô lý như vậy. Cho nên các vị đừng có lo lắng. Tu hành không tốt hơn thì thôi, không tốt ít thì tốt nhiều, chứ không có bất cứ một lý do nào để dẫn đến tội lỗi của con người chúng ta cả. Cho nên chúng ta cần phải thấy rất rõ cái sự tu học nó không có khó, mà cần quan trọng nhất là nhận thức của tất cả các vị. Người Phật tử cần phải học là gì chỗ này. Các vị có nghe cái bài giảng là tu học á, các vị nghe lại để hiểu. Nhờ có học Phật Pháp các vị mới phân định được việc tu hành của các vị. Và có nhờ học Phật Pháp như vậy các vị mới có thể đánh giá chính xác một vấn đề. Còn bằng không các vị tu bằng tín ngưỡng, cứ mơ mơ hồ hồ, cứ tưởng tượng, à như vậy là phước nhiều, như vậy là phước ít, thế này thế kia, cái đó do tưởng tượng mà ra. Giá trị của chuyện tu hành là ở chỗ là nghiền ngẫm lại, nhờ tu học của chúng ta mà trong ngày qua tháng qua nó đã giảm dần được bao nhiêu tật xấu và bao nhiêu ác nghiệp của con người mình. Phải thấy được chỗ này rất rõ, phải không? Đừng có mong cầu ăn chay niệm Phật rồi một thời gian ngắn cái làm tiên làm Phật. Không có cái chuyện đó đâu, đừng có mơ. Xin thưa với các vị như vậy. Đừng có quan niệm mơ hồ rằng á là ăn chay niệm Phật thời gian cho khắc khổ này kia cái nọ để mà mau thành tiên thành Phật gì đó. Đừng có suy nghĩ những chuyện này mông lung lắm. Bằng những hành động đó để thành Phật thì ngày xưa cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca mà gọi là tu khổ hạnh đó, ngài ăn hạt mè hay hạt gạo đó, mấy năm trường vậy là đủ sức để thành Phật rồi. Mà ngài có thành không? Không, bén bỏ mạng bên bờ sông đi liên thiền luôn, không thấy đâu. Các vị có thấy điều đó rất rõ. Nếu để gọi là ăn khắc khổ thành thì Đức Phật ngày xưa đã thành rồi. Chúng ta không có quan niệm như vậy. Làm tiên làm Phật là chuyện của chúng ta, nhưng mà thành hay không đừng vội nôn nóng và mong cầu. Quan trọng nhất là trong cuộc đời chúng ta hãy xác định được mình tu hành phiền não của mình giảm được bao nhiêu, đây là điều quan trọng. Ngày xưa chuyện đó mình chắc mắc như thế mà bây giờ cũng chuyện đó mình lại bớt đi. Dù ngày xưa mình sống trong gia đình, chồng mình nó đi uống rượu về, nó la lối ôm sòm này kia kia nọ, mình giận mình cằn nhằn cửi nhửi nó 10 ngày. Bây giờ nhờ có tu ở Liên Hoa này kia mỗi tháng lần hai lần gì đó, rồi nhờ lời quý thầy giảng dạy, bây giờ nó về nó cũng làm kiểu đó, mình giận nó 8 ngày thôi. Được không? Tốt chưa? Tốt. Sau này mình giận 6 ngày thôi, rồi 4 ngày thôi, rồi 3 ngày thôi, rồi 1 ngày thôi, rồi sau này có gì làm quá nhìn nó cười chừng. Tức là làm sao chúng ta được tự tại với tất cả những tình huống đó, càng ngày càng tốt hơn, đó mới là đặc biệt. Chứ không phải là ngày tụng kinh 8 thời là giỏi hơn tụng kinh 6 thời, tụng kinh 6 thời giỏi hơn tụng kinh 2 thời, đúng không? Tất cả những cái đó không lấy vào những cái thời đó mà đem ra so sánh, mà phải lấy rằng cái khả năng kiềm chế phiền não của ai giỏi hơn là người đó thắng, chứ không phải là cái mà bao nhiêu thời. Cho nên ví dụ bây giờ ngày xưa người ăn mày lớn sinh có khi cho có khi không, thậm chí có khi móc túi ra có 500 thì cho, mà có khi 1,000, 2,000 bớn quá không cho à. Nhưng mà bây giờ đến sinh móc ra 1,000 thấy bình thường cho, mai này móc ra 2,000 cũng thấy bình thường cho, mai này móc ra 5,000 cũng thấy bình thường cho, là bắt đầu giỏi. Cái giỏi ở chỗ là ngày xưa móc 500 thì cho mà 1,000 lớn quá không cho à. Bây giờ tu thời gian 1,000 cũng thấy không sao, vì từ bi cần giúp đỡ họ 1,000 thôi, nhưng mà 2,000 là không được à, không đó, 1,000 rồi. Nhưng tu học thời gian bằng lòng từ bi được lớn, yêu thương và hiểu được rằng làm hành động đó đem đến phước báo cho mình, bây giờ 2,000 thậm chí 5,000 cũng chẳng thấy bình thường sao. Các vị đã tiến bộ, tự chiến thắng được lòng ích kỷ của mình bằng sự tu hành, cái đó mới xác định được rằng mình giỏi hay dở đó chứ. Thậm chí bây giờ bình thường mình đi ra có người nói câu nói xấu mình một câu gì đó, mình kêu cả nhà thằng này ra để mình chửi, phải không? Mày mà nói tao một câu một cái ông bà tổ giải mày vậy tao trôi ra hết, mày chết với tao à. Nhưng mà bây giờ á, cũng một câu đó nhưng mà không lôi ai cả, cái đó mình mới giỏi, thậm chí lôi mình mày thôi à, là đã giỏi rồi đó. Ngày xưa cái chuyện này tao lôi cả ông bà tổ tiên mày nghe mày, nhưng mà hôm nay mày nói như thế tao lôi một mình mày ra để nói thôi à, là giỏi chưa? Giỏi, giỏi. Cái đó nó như vậy. Cho nên ở đây phải xác định được lương tâm và đạo đức của mình, để mình mới xác định được rằng mình đang tu tiến hay không. Đừng lấy tất cả những cái hình thức quá quan trọng khắc khe cho hung, mà để gọi là tu hành nó không có tiến bộ, vô tình mình làm tầm kéo kén. Có những người ăn chay rất là tốt, ăn cho thiệt khắc khổ, ăn thật sự là thanh bần, nhưng trái lại tự ngã cao quá, ăn như vậy để chỉ trích những người ăn mặn, để chỉ trích những người ăn chay không liêm khiết giống như mình, như vậy để ngã mạng trong hành động đó thì để được lợi cái gì? Đi chùa cho hung để cuối cùng chỉ trích bán bổ tất cả những người khác là kẻ ác kẻ gian gì đó, để kỳ thị với họ, cho mình là tốt người ta là xấu, mình biết tu mình đi chùa mà nó không biết tu nó thế này thế kia, tất cả những cái đó để được cái gì? Không có lợi ích gì từ những cái đó cả. Cho nên ở đây các vị mới thấy được rằng tu là cái cách thức để nhận ra được chính mình, để tự chiến thắng và kiềm chế được những cái cá tật xấu của chính mình, từ tham sân si ích kỷ hờn ghen đố kỵ vân vân và vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu là một cái cách thức để giúp chúng ta chuyển hóa những cái sai, cái dở, cái xấu, cái tội để trở nên bớt hơn. Và quan trọng nhất, khi chúng ta có tu hành, chúng ta mới biết được đúng sai tội phước theo như chân lý Phật dạy. Tôi không phải là tôi khai mở cho các vị đâu các vị. Các vị đừng nghĩ rằng tôi giảng dễ tu quá, thấy để vậy. Không phải tôi có khả năng làm được điều đó. Điều này tự thân của Phật dạy là như vậy, tổ dạy là như vậy, chứ không phải là tôi tự tùy tiện trong cái vấn đề phân tích cho các vị. Tôi đưa ra cho các vị như một con đường lịch trình tu hành, từ thấp đến cao, từ dễ khó này kia cái nọ, chứ không phải là tự nhiên cắt ngang ở trên trời à. Cho nên ở đây chúng ta cứ cảm thấy rằng có những khi chúng ta thấy Phật dạy khó. Khó là sao? Tại vì Phật dạy đó cho bậc thánh tu, mà chúng ta là phàm phu sao tu nổi à. Đức Phật dạy cho bậc thánh là sao? Đức Phật dạy về vô ngã, Đức Phật dạy về diệt ái dục, Đức Phật dạy về trừ khử vô minh. Tất cả những cái này làm sao chúng ta tu được? Đức Phật dạy cho Bồ Tát là những người bố thí ba la mật, thậm chí đầu mắt tỷ não này cũng đem cho tất cả chúng sinh mà không bận lòng. Cái này chúng ta nói là Phật dạy khó quá sao tu. Các vị không tự lượng sức mình. Các vị biết Đức Phật dạy vậy là cho ai chứ? Đức Phật dạy cho Bồ Tát, Đức Phật dạy cho Thanh Văn. Ta là phàm phu chay sao tu theo giống Thanh Văn Bồ Tát cho được? Còn các vị thì Đức Phật dạy sao? Tu năm giới thôi con, hạn chế sát sanh để trưởng dưỡng lòng từ, đừng trộm cắp để nghèo đói lâu dài, đừng tà dâm để làm khổ mình khổ người, và thậm chí quan trái nhiều kiếp đời về sau, đừng nói dối để mất uy tín, để rồi tạo nghiệp vân vân, đừng uống rượu say sưa để hư hèn nhiều thứ. Cái này Đức Phật dạy cho cư sĩ à. Con cần phải biết tha thứ bao dung nhịn nhường, hay là cần khi làm ăn có tiền cần phải biết san sẻ bố thí người nghèo khó, để chúng ta trải rộng lòng từ, thậm chí đó là cách ban tặng để giúp chúng ta được hạnh phúc an lạc dài lâu, vân vân. Cái này Đức Phật dạy cư sĩ nè. Tự nhiên cư sĩ mà vô ái là nguyên nhân đau khổ nghe, tài sản của năm nhà nghe bỏ hết đi này kia cái nọ, tất cả những ai làm được, ai làm được cái chuyện đó? Bây giờ ví dụ như những cái cậu trai cô gái, những cái thanh niên nhỏ nhỏ là 19 đôi mươi, họ yêu nhau, họ sắp cưới nhau, họ đến chùa Liên Hoa họ lễ Phật, họ gặp đi sư trụ trì ra hỏi tụi con là gì vậy? Dạ hai tụi con là bạn trai bạn gái nhau, mười mốt mà cưới nhau này kia. Ui ấy là nguyên nhân đau khổ, vợ là quan gia, chồng là gì đó, nghề nghiệp báo bỏ hết đi mày vô chùa tu, nó chạy luôn, không bao giờ dám đến Liên Hoa nữa. Có phải vậy không? Hay là gặp một nhà doanh nghiệp, họ làm ăn, họ là giám đốc, họ là người sản xuất, họ là người làm kinh tế, đi vô chùa ta lễ Phật tên này kia cái nọ, gặp hỏi gì nên là con là làm giám đốc kinh tế này kia để kiếm tiền kiếm bạc để lo cho gia đình xã hội này kia, thôi tài sản của năm nhà tất cả mọi thứ đều vô thường, tiền là rắn độc đó này kia cái nọ, bỏ hết đi này kia, vô Liên Hoa tu đi được không? Nó bỏ nó chạy luôn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta nói những câu đó mà chúng ta không biết chúng ta đang nói gì. Cái đó Đức Phật dạy cho ai? Rồi bây giờ cỡ chú này hay là cỡ cô này nè, vô mới gặp ni sư, thưa ni sư ơi, đời con sống gần cả thế kỷ trên cuộc đời rồi, chán quá à. Đời vui ít khổ nhiều, thân nhiều bệnh tật, thân sanh già bệnh chết, chán chê quá, bây giờ chỉ có con đường nào giải thoát tu hành. Thì lúc đó mà ni sư nói à, này kia kia nọ, tất cả mọi thứ tình yêu trong cuộc đời vẫn đẹp sao rồi này kia kia nọ, được không? Đâu có được như vậy. Lúc đó bắt đầu mới đem ra pháp giải thoát. Những người người ta cầu như vậy, lúc đó mới nói rằng giải thoát thế nào, tứ đế là sao, ái là khổ đau làm sao, bản ngã làm sao, tất cả mọi thứ phải giảng sanh, phải niết bàn. Lúc đó nó mới là như vậy. Hay là những con người đi con đường đó, một tỳ kheo ni, một tỳ kheo tăng đang cầu nguyện trên con đường lộ trình giải thoát thì đem pháp giải thoát ra dạy cho họ như vậy. Cho nên chúng ta ứng dụng pháp không thích hợp, chúng ta cho rằng tu học theo Phật khó quá. Sự thật tại chúng ta tự làm khó mình, tự giăng bẫy mình nhảy cho ma giăng cả. Chúng ta có hiểu được điều này không? Cho nên thầy mong sao khi các vị là người tu học thật sự cứ khuyến khích người ta tu hành. Tu là dễ chứ không có khó. Còn chừng nào thành Phật đó là chuyện khác. Phải không? Có người nói là con nhiều lỗi lầm quá làm sao tu. Sự thật ra ngày xưa tỳ kheo Liên Hoa Sắc cũng có trường hợp này. Tỳ kheo Liên Hoa Sắc đi gặp ai cũng khuyên người đó nên là phát tâm tu đi này kia, họ nói vậy. Còn chúng sinh phàm phu mê muội, dở xấu tệ nhiều sai lầm làm sao tu, tu ở tội mới mốt đọa địa ngục làm sao. Thì lúc đó ni sư Liên Hoa Sắc mới nói như thế này: tu mà lỡ tội đọa địa ngục, mai mốt hết cái nghiệp địa ngục trồi lên tu tiếp. Đây là cái câu của tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Cứ tu học đi mà nếu có nhiều lỗi lầm, nhiều tội lỗi thì đọa địa ngục, cái nghiệp trả địa ngục hết rồi, mai này lên có duyên với Phật pháp tu tiếp. Như vậy thì ở chỗ cái câu đó chúng ta thấy điều gì? Sai lầm cho dù tu hay không vẫn là một sự sai lầm. Nhưng mà nếu có tu học mà lỡ sai lầm đọa địa ngục thì cái nhân chủng với Phật pháp nó còn đó, mai này đọa trả nghiệp hết trở lên cũng gặp Phật pháp tu tiếp. Còn nếu sai lầm này mà không có nhân chủng Phật pháp thì mai này đọa địa ngục rồi đi luôn. Chúng ta phải hiểu chỗ này rất rõ. Vì vậy chúng ta phải thấy được rằng là không phải do tu nó mới phát sinh tội lỗi, không phải do tu mới tạo nghiệp, không phải do tu mình không hoàn thành được mình có tội. Sai lầm. Những điều này đừng có hiểu như vậy. Để mà hiểu như vậy thì người ta cứ nghĩ Phật pháp là một cái mảng nào đó cho một cái nhóm người nào đó, chứ họ không nghĩ rằng đạo Phật là một đạo đức, một triết lý sống cho tất cả mọi người chúng ta. một nền tảng hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi loài trên cuộc đời này. Cần nhận thức Phật Pháp càng sớm càng tốt. Chúng ta giác ngộ được Phật Pháp càng sớm, nó cũng giống như chúng ta hiểu được vi trùng vậy đó. Càng sớm càng tốt thôi, đâu có sao đâu. Nhờ hiểu được vi trùng sớm cho nên bảo vệ sức khỏe mình sớm. Cũng như chúng ta giác ngộ được Phật Pháp sớm thì chúng ta tránh được nhiều sai lầm sớm, đâu có gì đâu. Trước hết cần biết đúng sai tội phước theo lời Phật dạy cái đã. Còn làm được bao nhiêu tùy hoàn cảnh và khả năng của mỗi người. Tất cả chúng ta, cho dù tu sĩ hay là cư sĩ, không ai có thể làm hết được những điều Phật dạy. Đây là nguyên tắc. Mỗi một người tùy hoàn cảnh, khả năng, nhân duyên, làm ở một phương diện nào đó theo lời Phật dạy mà thôi. Quan trọng nhất biết được đúng sai tội phước, biết được cái này sai, biết được cái này lỗi mà hôm nay chưa làm được, chưa giữ được thì mai mốt làm, 5 năm nữa, 10 năm nữa rồi làm. Hôm nay làm được, bữa khác làm. Còn chúng ta không học tu theo Phật, không biết đúng sai tội phước theo nhân quả thì suốt cuộc đời này lún vào sai lầm, bao giờ nhân quả chín mùi hả không hay. Ai cứu được mình? Các vị thấy rất rõ về điều này. Thầy mong rằng trong cái bài giảng này sẽ giúp cho các vị có một cái nhìn thoáng hơn. Đừng có quá khắt khe việc tu học, và đừng có làm cho người khác cảm thấy sợ hãi trên con đường tu học. Người ta cứ thấy mình làm những cái điều như thế, người ta rất là sợ. Có những người đi tu học không khéo mà về nhà rồi có những cái cử chỉ và những cái thái độ trong cái mối quan hệ gia đình đó, nó lại không đẹp. Tại vì mình nghĩ mình sợ tội kìa, cho nên có những cái mà làm cho ảnh hưởng đến người ta tu. Người ta không tu mà người ta thấy vậy người ta sợ, cho nên người ta cấm. Có những người cấm vợ đi tu học, có người cấm chồng đi tu học, có người cấm con đi tu học là chỗ này. Nó đi tu học về rồi cái gì nó thấy nó cũng sợ tội, rồi nó ngại tới cái này cái kia, rồi nó có ngăn cách cái này cái khác, làm cho người ta thấy nó không được trọn vẹn trong cái mối quan hệ gia đình và nhiều thứ khác. Đó là tự chúng ta suy nghĩ sanh ra những cái tệ nạn và sai lầm. Đừng có phát sinh những chuyện đó. Cho nên chúng ta đừng có quá cực đoan là được. Mong rằng các Phật tử giác ngộ được điều này một cách đúng đắn nhất, để đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta và giới thiệu đạo Phật đến mọi người, để tất cả chúng ta cùng tu theo con đường Phật dạy, để cuộc đời này được hạnh phúc an vui hơn. A Di Đà Phật. Các vị có ai cần hỏi thầy việc gì không? Nếu không thì bài giảng chúng ta kết thúc tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu chí lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về chùa kính Phật trọng tâm, lắng nghe lời Phật dạy ăn của thầy, nghĩa tâm như bát nước đầy, khuyên ai nhắn gửi phước đầy mai sau. Gặp với bậc đại đức giảng sư, đức Phật dạy trí tuệ sự nghiệp, hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp đời mình. Trí tuệ là lý tưởng của chư Phật, trí tuệ là con đường thiên linh thế giới giải thoát an lạc. Có trí tuệ mới vượt qua những vọng tưởng sai lầm, mới ra khỏi vô minh trường kiếp. Vì thế chúng con tươi hướng về chùa tu Phật niệm Phật, và có như lòng được thầy về đây với lòng từ mở trên bước đường Phật pháp đời sanh, ban cho chúng con một sự pháp với chủ đề tu theo Phật khó thân. Thầy dạy, tu học là một nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi người để tránh sai lầm trong cuộc đời và những thiết bị lần lạc gây ra phiền não khổ đau. Mặc dù là nơi chúng ta nương tựa tâm linh, là nơi chúng ta cùng nhau dìu dắt tu học để chuyển hóa những thói hư tật xấu và lỗi lầm tham sân si. Tu học khó hay dễ là do chúng ta biết cách tu tập hay không, là do nhận thức chúng ta trong việc tham gia tu tập. Do đó chúng ta phải nỗ lực hành trì để nhận rõ biết nguyên nhân bản chất của khổ đau, để từng bước ứng dụng xác định được mục tiêu tổ chức tu tập của chúng ta là để chuyển hóa được phiền não tham sân si, giữ gìn năm căn bản đạo đức của người Phật tử cảnh lãnh đời đối với mọi người. Nhưng Phật cũng có trí tuệ mới nhờ đó vượt qua những trở ngại mà sư hề đánh giá để có an lạc hạnh phúc. Với trí tuệ sư xuất, Thầy đã phân tích và dùng những ví dụ cụ thể để thắp sáng một nền tâm để từ trước chúng con tư duy thực tập để ứng dụng phương pháp hàng ngày. Đạo tràng chúng con xin lên lên bậc đạo sư tâm lòng tri ân sâu xa nhất, người cầu tất tam đạo quốc gia hậu này pháp thể thanh thang đức tâm dị độ phật hạnh viên thần. Thầy mãi mãi lề lòng khó sang lòng dạy cho chúng con những giấc ngộ để hướng đến cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi pháp thoại đã viên mãn, chúng con xin thành kính chân thầy cùng quý vị.